Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 5 tháng 11 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày diễn văn khai mạc hội nghị thường niên năm 2018 của Caritas Việt Nam. Của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam, diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 năm 2018 tại Tòa giám mục Xuân Lộc. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ 31 thường niên.
Già yêu khô cằn, tâm thân đói lạ, và một lúc con thơ vô tội không tìm được tương lai. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Con sẽ cho người cùng con, cho môi con mắt cười nụ cười, cho tim con vẫn đường tình người, tình bác ái không mờ phai.
Người cùi điếc thân tàn, lết lên phố chợ, người què bước lang thang bên đường, mang tật nguyền đau thương. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 14, từ câu 12 đến câu 14. Một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-xu đến nhà để dùng bữa. Người nói với kẻ đã mời người rằng, khi nào ông đãi khách, ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có. Kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ khi đọc trích đoạn tin mừng hôm nay, nhiều người có thể rất ngạc nhiên thắc mắc tại sao Chúa Giêsu lại đặt vấn đề bác ái ở đây, tại sao Chúa lại lồng chuyện làm phúc bác ái vào chuyện giao thiệp ăn uống. Giao thiệp là giao thiệp, và nguyên tắc bánh ít đi bánh quy lại là chuyện tất nhiên, có gì đáng trách đâu. Những thắc mắc đó rất có lý. Nhưng ý muốn của Chúa Giêsu khi giảng dạy vấn đề này là như thế nào? Trước hết, để hiểu lý do tại sao Chúa Giêsu lại lồng chuyện bác ái vào chuyện giao thiệp ăn uống, chúng ta phải hiểu sơ qua về ý nghĩa và bổn phận trong ngày Sa-bát, ngày lễ nghỉ của người Do Thái. Ngày Sa-bát trong Do Thái giáo, từ truyền thống xa xưa, vốn là ngày lễ có mục đích nhắc nhở cho dân nhớ lại kỳ công của Chúa trong việc tạo dựng vũ trụ, nhớ lại ngày được Chúa cứu thoát khỏi ách nô lệ bên Ai Cập và tôn vinh ca tụng Thiên Chúa là đấng cứu chuộc. Ngày đó không những là ngày vui trong gia đình mà còn là ngày vui của toàn dân, nên phải biết hướng tới người khác và ít nhất phải thể hiện lòng quan tâm đó bằng cách giúp đỡ các gia đình nghèo khó hoặc mời một gia đình nghèo hơn gia đình mình đến dùng bữa chung. Thế nhưng những người Pha-ri-sêu và kinh sư đã lợi dụng ngày lễ đó cho những ham muốn vị kỷ, khoe khoang của cải, khoe khoang địa vị. Họ mời những người giàu sang một phe với nhau để được tân bốc, ngợi khen nhau, và để trong dịp khác họ được mời lại, nghĩa là họ tạo ra cả một môi trường khép kín, đẩy nhau tới chỗ càng ngày càng hãnh tiến hơn, phô trương hơn. Bữa ăn đó được tổ chức thịnh soạn ít nhiều tùy theo chủ đích của gia chủ. Thế nhưng điều luật căn bản nhất của ngày lễ thì họ lại bỏ qua, chẳng bao giờ họ nhớ đến mục đích của ngày lễ và thực thi bác ái. Chúng ta đã hiểu rõ lý do tại sao Chúa Giêsu đặt vấn đề bác ái ở đây. Và qua đó, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta một điều rất quan trọng. Chúa bảo chúng ta hãy sống rộng rãi với những người nghèo khổ và giúp đỡ họ một cách vô tư, không cầu gì danh vọng, cũng chẳng cần gì sự biết ơn của họ ở đời này, nhưng giúp họ vì lòng mến Chúa thì được Chúa thưởng công bội hậu ở đời sau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi và thách thức mỗi tín hữu trong việc làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, đó là vô vị lợi trong mọi việc làm với tha nhân. Mẫu gương cho đi, hiến mình, hạ mình của Chúa Giêsu vẫn mãi còn đó cho mỗi tín hữu gẫm suy và bắt chước. Đồng thời, chúng ta cũng xin lời Chúa gọt rũa, cắt tỉa những ích kỷ nhỏ nhoi tính toán của chúng ta mỗi khi chúng ta làm điều gì đó cho anh chị em chung quanh.
Là con Thiên Chúa, anh em của ta, xin mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng khó, cho mỗi con tháng tươi nụ cười, cho tim con vẫn luôn tình người, tình bác ái không mờ.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho đi tất cả vì chúng con. Xin Chúa giúp sức để chúng con can đảm theo gương Chúa, sẵn sàng yêu thương cho đi mà không sợ thua thiệt, vì chúng con có phần thưởng là chính Chúa. Amen.
Nghèo đói không nhà, xa xứ sở khốn khổ, người hành khất không nơi nương tựa, bên lề đường bơ vơ. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Dòng tay con san sẻ cho người cùng khó, cho mỗi con tháng tươi nụ cười, cho tim tấm gương tình người, tình bác ái không mờ phai. Xin mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng con, cho mỗi con sáng tươi nụ cười, cho tim con tấm gương tình người, tình bác ái.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ cầu nguyện cho các hầu y và giám mục đã qua đời trong năm vừa qua. Lúc 11 giờ 30 phút sáng, mùng 3 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 9 hồng y và 154 giám mục trên thế giới đã qua đời trong vòng 12 tháng qua, trong đó có 2 giám mục Việt Nam. Đó là Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương, nguyên giám mục phụ tá giáo phận Orange, bang California, bên Hoa Kỳ, qua đời ngày 6 tháng 12 năm 2017, hưởng thọ 77 tuổi. Tiếp đến là Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, qua đời đột ngột hôm 6 tháng 3 năm nay trong cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, hưởng thọ 74 tuổi. Đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 40 hồng y ở Roma trước sự tham dự của hàng ngàn tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào bài tin mừng về năm trinh nữ khôn ngoan và năm trinh nữ khờ dại đi đón chàng rể, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu luôn hướng về cuộc gặp gỡ với vị hôn phu thiên quốc, xa tránh những hào nhoáng của thế gian và được tiêu hao trong sự phục vụ. Đức Thánh Cha nói, cuộc sống là một hành trình đi ra ngoài hướng về vị hôn phu, đó là thời gian được ban cho chúng ta để tăng trưởng trong tình yêu. Sống là một cuộc chuẩn bị hàng ngày cho hôn lễ, một lễ đính hôn trọng thể. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi có sống như một người chuẩn bị cuộc gặp gỡ với vị hôn phu không? Trong tất cả các hoạt động, trong sứ vụ của chúng ta đều có một ý tưởng liên kết tất cả, đó là sự chờ đợi hôn phu. Từ sự kiện, các trinh nữ khôn ngoan đã chuẩn bị dầu để đi đón chàng rể. Đức Thánh Cha ghi nhận đặc tính đầu tiên của dầu này là không phô trương nhưng kín đáo. Nếu không có dầu này thì không có ánh sáng. Đức Thánh Cha nói, điều mà thế gian tìm kiếm và phô trương, danh dự, quyền lực, dáng vẻ bề ngoài, vinh quang sẽ qua đi mà chẳng để lại vết tích gì. Xa tránh những hào nhoáng của thế gian là điều cần thiết để chuẩn bị lên trời. Cần từ khước thứ văn hóa trang điểm, dạy phải chăm sóc những vẻ bề ngoài. Trái lại, cần thanh tẩy và giữ gìn con tim, con người nội tâm, vốn là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh một khía cạnh khác của dầu là để mình tiêu hao. Chỉ khi thiêu đốt mình thì dầu mới chiếu sáng. Cũng vậy, đối với cuộc sống, nó chỉ làm lan tỏa ánh sáng nếu nó tiêu hao đi, nếu quên mình trong việc phục vụ. Việc phục vụ đòi hy sinh, tiêu hao bản thân. Nhưng trong sứ vụ của chúng ta, ai không sống để phục vụ thì chẳng có ích gì. Ai quá giữ gìn cuộc sống của mình thì sẽ mất nó. Đặc tính thứ ba của dầu trong bài tin mừng là chuẩn bị. Đức Thánh Cha nói, dầu phải được chuẩn bị kịp thời và mang theo mình. Nay là thời gian chuẩn bị. Trong lúc hiện tại, ngày qua ngày, tình yêu cần được nuôi dưỡng. chúng ta hãy cầu xin ơn canh tân hàng ngày mối tình đầu của chúng ta với Chúa, đừng để cho tình yêu ấy bị tàn phai. Cám dỗ lớn nhất là trở nên phẳng lì trong một cuộc sống không có tình yêu, giống như một chiếc bình rỗng, như một ngọn đèn đã tắt. Rồi Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nếu chúng ta không đầu tư trong tình yêu, thì cuộc sống sẽ tắt ngúm. Những người được kêu gọi tham dự hôn lễ với Thiên Chúa không thể sống thoải mái trong một cuộc sống định cư, phẳng lì và chỉ có chiều ngang, không có đà tiến, chỉ tìm những thoải mái bé nhỏ, theo đuổi những vinh dự phù du. Tin Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Lễ trao học bổng Thomas Thiệt năm 2018. Sáng Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua, giới doanh nhân Công giáo Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã tổ chức lễ trao học bổng Thomas Thiệt năm 2018 cho 168 em sinh viên tại Hội trường Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Hiện diện trong buổi lễ gồm có các linh mục Đa Minh Nguyễn Đình Tân, nguyên linh hướng doanh nhân Công giáo, Gioan Lê Quang Việt, đặc trách giới trẻ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, đồng hành quỹ học bổng Thomas Thiệt, Phêrô Nguyễn Văn Hiền, giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Giới doanh nhân có ông Francisco Xavier Nguyễn Thái, nguyên trưởng ban đại diện, ông Phêrô Đỗ Tiến Sĩ, trưởng ban đại diện, ban đại diện giới doanh nhân Công giáo, cùng khoảng 70 thành viên doanh nhân Công giáo. Ngoài ra, còn có nữ tu Teresa Nguyễn Thị Lan Nhi đồng hành cùng sinh viên, một số tu sĩ khác và gần 200 em sinh viên. Chương trình được khởi đầu bằng thánh lễ Chủ nhật thứ 30 thường niên năm B do Cha Đa Minh chủ sự, với ý cầu nguyện cho tất cả các doanh nhân Công giáo và các sinh viên. Trong bài giảng thánh lễ, Cha Gioan Lê Quang Việt đã chia sẻ về việc nhìn thấy không chỉ bằng đôi mắt thể lý, mà quan trọng là thấy bằng con tim, thấy được ý nghĩa của đối tượng đó. Ý nghĩa này trích từ câu chuyện Tin Mừng thuật lại anh mù Bartimê ngồi ăn xin bên vệ đường, khi nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth, dù bị người khác cản trở, nhưng anh cố kêu lớn tiếng hai lần rằng, hỡi ông Giêsu con vua David, xin thương xót tôi. Cha Gioan nói tiếp, ngày nay Chúa cũng sẽ hỏi mỗi người theo Chúa, con muốn gì? Ta có hiểu điều ta xin Chúa không? Ta có dám buông bỏ những gì cản trở, làm ta không thể sống theo sự mời gọi của Chúa để thuộc về Chúa trọn vẹn như Tin Mừng về người thanh niên giàu có không? Anh mù Bartimê đã vượt qua mọi sự cản trở của đám đông, buông bỏ cả áo choàng để lao tới với Chúa Giêsu để tìm thấy niềm vui đích thực cho cuộc đời mình, đi con đường của Chúa. Rồi Cha Gioan kết luận, xin cho mỗi người chúng ta cũng biết kêu lên, lạy Chúa xin thương xót con và can đảm buông bỏ những gì cản trở mình thuộc trọn về Chúa. Sau thánh lễ, anh Du Xe Trần Minh Kha, trưởng ban đại diện gia đình sinh viên Thomas Thiệt, tri ân quý cha, quý sơ và quý cô chú doanh nhân Công giáo. Kế đó, trong phần thuyết trình, cha giám đốc trung tâm mục vụ Phêrô Nguyễn Văn Hiền đã mượn bài hát Tự Hỏi của nhạc sĩ Lê Đức Hùng để bắt đầu phần chia sẻ của mình. Nắng, rừng, mây, hoa, tất cả đều có sứ vụ. Nắng sưởi ấm cho người, hoa để cuộc đời tươi hơn, đẹp hơn. Con người được sinh ra là một hồng ân, vì thế là một sứ mạng. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người có khả năng, tài năng trong lĩnh vực nào đó, chỉ để thực hiện sứ mạng yêu thương mà thôi. Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, có nghĩa là chúng ta là tình yêu. Sứ mạng chính yếu của chúng ta là yêu thương. Kế đó, cha Gioan đặc trách giới trẻ Tổng Giáo Phận Sài Gòn công bố quyết định trao học bổng. Cha cũng giới thiệu đôi nét về sự hình thành học bổng Thomas Thiệt 18 năm qua và được giới doanh nhân Công giáo tài trợ trong 12 năm nay. đã có khoảng 2.000 sinh viên đã từng nhận học bổng Tô Ma Thiện. Kế đó, quý cha và quý doanh nhân công giáo đã lần lượt trao học bổng cho 168 sinh viên. Chương trình kết thúc bằng buổi giao lưu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm và cử hành thánh lễ tại Nghĩa Trang Laurentino. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy nhớ đến những người quá cố, đồng thời hy vọng gặp gỡ đấng ban sự sống cho chúng ta, và trong hành trình tiến về thiên quốc, chúng ta có những ngọn đèn chỉ đường là các mối phúc thật. Trên đây là ý chính bài giảng ứng khẩu ngắn của Đức Thánh Cha trong thánh lễ chiều mùng 2 tháng 11 vừa qua, lễ cầu nguyện cho các đảng linh hồn trong cuộc viếng thăm Nghĩa Trang Laurentino ở mạn Nam Roma. Khi đến Nghĩa Trang vào lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã dừng lại viếng thăm và cầu nguyện tại khu an táng các trẻ em và cả những thai nhi bị phá. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng và đặt một bó hoa hồng trắng trên một ngôi mộ rồi chào thăm một số thân nhân các em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lên xe đi tới trước nhà nguyện Chúa Giêsu phục sinh để cử hành thánh lễ cùng với Đức Hồng Y Giám Quản Angelo de Donatis, Đức Cha Paolo Lojudis, giám mục phụ tá đặc trách khu vực phía nam Roma và hàng chục linh mục trước sự hiện diện của khoảng 1.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, việc tưởng nhớ làm cho chúng ta hiểu rằng chúng ta không lẻ loi, nhưng là một dân tộc có lịch sử, có quá khứ, có cuộc sống. Chúng ta nhớ đến bao nhiêu người đã chia sẻ với chúng ta một hành trình và họ đang ở đây. Hôm nay là ngày tưởng niệm, ký ức đưa chúng ta về căn cội, cội rễ của chúng ta, của dân tộc chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ký ức cũng là hy vọng cuộc gặp gỡ và tình thương của đấng đã ban sự sống cho chúng ta. Hy vọng trời mới, đất mới, như bài đọc thứ hai trong thánh lễ hôm nay nói đến, hy vọng một Jerusalem thiên quốc. Và giữa tưởng niệm và hy vọng có chiều kích thứ ba là hiện tại, con đường chúng ta bước đi mỗi ngày với sự trợ giúp của ngọn đèn sáng tốt lành là các mối phúc thật. Đức Thánh Cha nói, đây là những ánh sáng giúp ta không trạch đường. Đó chính là các mối phúc thật trong tin mừng Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Các mối phúc ấy, hiền lành, tinh thần thanh bẩn, công lý, lòng thương xót, tâm hồn thanh khiết, chính là những ánh sáng soi dẫn để chúng ta khỏi lạc đường. Đó chính là hiện tại của chúng ta. Tin Indonesia. Thông điệp hòa bình tại lễ hội thánh nhạc ở Indonesia. Âm nhạc là một phương tiện để nâng tâm hồn con người hướng về Thiên Chúa. Đây là một ngôn ngữ phổ quát và một phương tiện được các tín đồ của các tôn giáo Indonesia gửi tới mọi người. Với tinh thần và mục đích này, từ ngày 27 tháng 10 đến mùng 2 tháng 11 vừa qua, tại thành phố Ambon của Indonesia, đón tiếp 8.000 các tín hữu công giáo đến từ 34 tỉnh thành trên khắp đất nước tham gia liên hoan thánh nhạc quốc gia lần đầu tiên. Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo và một số giám mục cũng tham dự lễ khai mạc, và sau đó Phó Tổng thống Yusuf Jala cũng có mặt tại lễ bế mạc. Lễ hội thánh nhạc này mang lại một ý nghĩa vô cùng quan trọng vì thành phố Ambon trong giai đoạn 1999 đến 2001 là tâm điểm của một cuộc xung đột xã hội và tôn giáo. Một làn sóng bạo lực đã nổ ra, hậu quả là có 4.000 nạn nhân bao gồm tín đồ Hồi giáo, Kitô hữu, Tin lành. Hậu quả là cuộc xung đột cũng đã làm cho hơn nửa triệu người phải di tản. Bạo lực chỉ kết thúc khi Hiệp ước Hòa bình Malino được ký kết vào ngày 13 tháng 2 năm 2002. Chọn Ambon là nơi tổ chức lễ hội thánh nhạc quốc gia đầu tiên nhằm tạo ấn tượng rằng bạo lực gây ra từ chủ nghĩa tôn giáo không tồn tại ở Indonesia. Đây là điều mà trưởng ban tôn giáo Lukman Hakim Saifuddin đã giải thích trong buổi hội thảo chuẩn bị lễ hội. Lễ hội có chủ đề xây dựng hòa hợp dân tộc và bảo vệ Cộng hòa Indonesia qua nghệ thuật biểu diễn từ Jakarta đến Ambon. Giáo sư Andrianus Meliala, một trong các nhà tổ chức sự kiện, nói rằng lễ hội ở Ambon nhằm thúc đẩy sự đa nguyên trong toàn bộ xã hội Indonesia. Và Putut Ramban Toro, một người Công giáo và là thành viên của ban tổ chức, cũng nhắc lại lời của Thánh Augustino, hát là cầu nguyện hai lần.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn văn khai mạc hội nghị thường niên năm 2018 của Caritas Việt Nam, của đức cha chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam, diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 năm 2018 tại tòa giám mục Xuân Lộc. Đức cha chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam bắt đầu bài phát biểu khai mạc như sau. Trọng kính quý đức cha, kính thưa toàn thể hội nghị. Sau 10 năm thành lập Caritas Việt Nam, một thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng ta nhìn lại hành trình cùng sát cánh bên nhau để phục vụ trong yêu thương. 10 năm tự hào về những gì đã làm được cho những người kém may mắn, đã tạo được sự uy tín với các đối tác, với các ân nhân. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ dừng lại với những kết quả đã thu lượm bằng hành trang thiết yếu là sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của một nhân viên Caritas. Nhưng chúng ta còn cần phải thăng tiến hơn nữa, thăng tiến trong tình liên đới. Liên đới là chiều kích sâu thẳm của con người sống với nhau trong xã hội. Liên đới bao hàm ý tưởng hiệp nhất, chia sẻ cảm ngộ, cảm thương những phận đời hẩm hiu và tự cảm thấy một thứ trách nhiệm nào đó trước những nỗi bất hạnh xảy đến cho nhân loại. Theo quan điểm Công giáo, Thánh Giáo Hoàng do An Phaolô thứ hai gọi liên đới là một nhân đức Kitô giáo, là một hình thức hiện đại hóa của bác ái Kitô giáo. Trong niềm vui mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Caritas, chúng ta cùng suy tư về liên đới để thăng tiến dưới ba khía cạnh như sau. Liên đới trong cơ cấu văn phòng Caritas, liên đới trong mạng lưới Caritas, liên đới với đối tác và các tổ chức trong và ngoài xã hội. 1. Liên đới trong cơ cấu văn phòng Caritas. Qua 10 năm hoạt động với nhiều nỗ lực và thiện chí, hiện nay không chỉ Caritas Việt Nam, nhưng hầu hết các Caritas giáo phận đều đã có cơ cấu tổ chức văn phòng cùng với các nhân sự đã được đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong hoạt động bác ái xã hội, với ý thức về sứ mệnh của Caritas là xây dựng cộng đồng yêu thương và ý thức trách nhiệm thực thi bác ái. Mặc dù có chung một định hướng, một mục tiêu, nhưng chắc chắn để có được sự đồng thuận của tất cả mọi người trong một vấn đề chung không phải là việc dễ dàng. Mỗi văn phòng làm việc đều có ít hay nhiều thành viên, mỗi người một tính cách khác nhau. Không phải lúc nào những nhân viên Caritas làm việc đa diện cũng hoạt động một cách có hiệu quả. Đôi khi chính những khác biệt, không nhất quán, có thể là tiền đề tạo ra sự sáng tạo, năng suất làm việc cao, nhưng cũng có thể là nguyên nhân tạo ra các rào cản trong việc thi hành bác ái. Tất cả anh chị em là thân thể Chúa Kitô và mỗi anh chị em là một bộ phận trong thân thể ấy. Không có hình ảnh nào phong phú và sâu xa để nói về tinh thần liên đới bằng hình ảnh cấu trúc của một thân thể. Mỗi cơ quan hay bộ phận, dù có chức năng nhỏ đến đâu đi nữa, đều phải hoạt động liên đới nhịp nhàng với nhau, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến toàn thân. Ngoài ra, hình ảnh cây nho gắn liền với thân cây nho trong Tin Mừng Gioan mà Chúa Giêsu diễn tả cho các môn đệ cũng là hình ảnh thật đẹp về tính liên đới. Một dòng nhựa sống sẽ lưu chảy từ gốc rễ lên thân, ra đến cành nhánh, rồi sinh hoa kết trái khi có sự hợp nhất giữa thân và cành. Mỗi thành viên trong văn phòng Caritas là những cành nho, là những chi thể. Có khi nào chúng ta đặt dấu chấm hỏi là liệu cành có ở trong, có gắn liền với thân nho không? Hoặc các chi thể đã phối hợp hài hòa để tạo nên một thân thể khỏe mạnh chưa? Không ai là một ốc đảo, mỗi người đều có vai trò, có một khả năng khác nhau, nhưng chúng ta đều có một trách nhiệm với nhau và với tha nhân. Vì vậy, chúng ta, các thành viên Caritas, phải liên đới trong tinh thần yêu thương, sẻ chia giữa những người đồng nghiệp với nhau như dòng nhựa lưu chảy từ gốc rễ lên thân để công việc phục vụ mỗi ngày thăng tiến hơn. 2. Liên đới trong mạng lưới Caritas. Caritas Việt Nam bao gồm các thành viên trong 26 Caritas giáo phận. Đây là một mạng lưới rộng lớn để chúng ta thực thi bác ái, con đường chính của giáo huấn xã hội của giáo hội. 10 năm trôi qua, mạng lưới này đã không ngừng phát triển với những nỗ lực và nhiệt huyết của các thành viên Caritas và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Thế nhưng, đứng trước thực trạng tỷ lệ tái nghèo tại Việt Nam đang gia tăng do tác động của lạm phát, Caritas chúng ta rất cần xây dựng tính liên đới trong mạng lưới để có thể tiếp cận được những vùng ngoại biên, chạm đến những bất công của những người rất cần sự hỗ trợ của chúng ta. Liên đới là một trong những sứ mạng của Caritas Việt Nam. Phối hợp với Caritas các giáo phận để tổ chức các hoạt động bác ái xã hội, thực hiện các chương trình và dự án theo kế hoạch đề ra. Liên đới là yếu tố then chốt giúp xây dựng mạng lưới giữa Caritas Việt Nam với các Caritas giáo phận trong tương quan hoạt động bác ái, nhưng không can thiệp vào việc điều hành tổ chức của các Caritas giáo phận. Vì việc thi hành bác ái của mỗi giáo phận là độc lập nhưng không biệt lập. Theo Anthony de Souza, liên đới trong mạng lưới sẽ không thể thực hiện được khi thiếu yếu tố tham gia của các thành viên trong cùng một tổ chức, đó là Caritas giáo phận cùng với các đơn vị Caritas giáo hạt và giáo xứ, là những đơn vị cơ sở làm việc trực tiếp với những người cần được giúp đỡ và là những người có thể đến tận vùng ngoại vi để thực thi bác ái. Vai trò của Caritas giáo phận như một nhịp cầu hết sức thiết yếu cho mối tương quan và tính liên đới giữa Caritas Việt Nam với Caritas giáo phận, giữa các Caritas giáo phận với nhau và giữa Caritas giáo phận với các giáo hạt, giáo xứ để hình thành một mạng lưới liên kết thực thi bác ái theo đường hướng hoạt động của Hội đồng Giám mục. 3. Liên đới với các đối tác và các tổ chức trong và ngoài giáo hội. Liên đới để thăng tiến không chỉ giới hạn trong cơ cấu của văn phòng, trong mạng lưới Caritas Việt Nam và Caritas giáo phận, nhưng còn phải mở rộng sự liên đới đến các đối tác, các dòng tu và các tổ chức phi chính phủ. Với các đối tác, trong 10 năm qua, Caritas Việt Nam đã có nhiều dự án và chương trình hoạt động như giáo dục, HIV, khuyết tật, bảo vệ sự sống, hỗ trợ người di dân, phòng chống buôn người, cứu trợ thiên tai, bảo vệ môi trường. Hầu hết các dự án được hỗ trợ từ các đối tác quan trọng như Miserio, Caritas Đức, Caritas Na Uy, Caritas Slovakia, Catholic Medical Mission Board, Catholic Relief Service, để tạo điều kiện cho Caritas Việt Nam thực thi bác ái. Hiệu quả đạt được do chúng ta đã tạo được niềm tin và tính liên đới với các đối tác. Nét son này cần được tiếp tục duy trì để các dự án và những hoạt động bác ái mở rộng hơn nữa. Với các dòng tu, Giáo hội Việt Nam hiện tại có trên 280 hội dòng và tu hội với mục đích tôn chỉ hoạt động riêng biệt. Hầu hết các dòng tu đều tham gia hoạt động bác ái xã hội theo linh đạo của mỗi dòng như giúp các em học sinh nghèo, người khuyết tật, già yếu, neo đơn, làm nhà tình thương, dạy nghề và giáo dục giới trẻ, cũng như chăm sóc di dân. Tuy nhiên, không phải tất cả các dòng tu đã đồng hành với Caritas Việt Nam và Caritas Giáo Phận trong các hoạt động bác ái xã hội. Đây có lẽ là thiếu sót của cả hai bên. Thực thi bác ái là sứ mạng chung của cả giáo hội, nên thiết tưởng rất cần sự liên kết giữa các dòng tu và Caritas, như chúng ta vẫn từng nhấn mạnh. Liên đới giữa ba ủy ban, di dân, loan báo tin mừng và bác ái. Liên đới giữa ba ủy ban, di dân, loan báo tin mừng và bác ái là khát vọng không chỉ của ba đức cha chủ tịch, nhưng cũng là niềm hy vọng và ước mơ của các thành viên thuộc cả ba ủy ban. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đây là một sứ mạng lớn lao mà Đức Kitô đã ủy thác cho toàn thể giáo hội. Và hôm nay, sau hơn 2.000 năm, lệnh truyền này vẫn khẩn thiết như xưa. Lệnh truyền này nên được âm vang mạnh mẽ trong con tim của mỗi người chúng ta. Ngay tại quê hương Việt Nam chúng ta đây, với hơn 90 triệu dân, nhưng những người tin nhận Chúa mới chỉ chiếm trên dưới 7 triệu người, một con số rất nhỏ. Điều đó cho thấy chúng ta phải tiếp tục công việc Chúa đã trao một cách mạnh mẽ hơn, tích cực hơn. Mỗi ủy ban đều có định hướng và hoạt động riêng để thực thi huấn lệnh của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, sứ mạng của chúng ta sẽ sinh hoa trái tốt hơn nhờ vào sự liên kết với nhau để phục vụ và đem tình yêu thương đến những anh chị em di dân, những người nghèo hèn, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, trung thực, nhân ái. Cùng liên đới là một phương thế, một giải pháp để tin mừng Chúa Kitô được rao giảng rộng rãi hữu hiệu hơn, như Đức Phaolô thứ 6 đã gửi đến chúng ta một sứ điệp. Với lòng nhiệt thành, các con hãy xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Với các tổ chức phi chính phủ. Theo báo cáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 160 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy đăng ký. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là một trong những kênh hỗ trợ tập trung vào các dự án, chương trình thuộc lĩnh vực y tế, đề tài nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực y học, giáo dục, đào tạo, chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ thiên tai bão lụt. Đây là những hoạt động quan trọng cũng như được đầu tư nhiều nhất của hầu hết các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động ở Việt Nam. Thay lời kết. Dưới ánh sáng đức tin, tính liên đới không chỉ để liên đới xét về mặt nhân văn và tính cộng đồng, nhưng còn hướng tới chiều kích đặc thù Kitô giáo. Đó là tính liên đới xuất phát từ tình yêu Đức Kitô. Anh em hãy yêu như thầy đã yêu. Tình yêu không kín mút từ Chúa Giê-xu là tình yêu thế gian, còn tình yêu kín mút từ Ngài thì được gọi là tình yêu trong điều răn mới, là tình yêu trải rộng cho đến vô cùng, như Chúa Giê-xu đã trải rộng cho đến chết trên thánh giá. Nhìn lại chặng đường đã qua, Caritas Việt Nam cảm nhận được tình yêu thương và sự đồng hành của Chúa trong suốt hành trình đầy vui mừng và hy vọng. Những nỗ lực đóng góp của các cha giám đốc và phó giám đốc, các nhân viên văn phòng Caritas và từng thành viên Caritas đã góp phần làm ấm lòng những người nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều những phận đời đau khổ nơi những biên cương rất cần vòng tay quảng đại của mọi người và những trái tim đông đầy yêu thương. Hướng về tương lai, chúng ta dõi theo tầm nhìn và định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tích cực tham gia hai lĩnh vực quan trọng là giáo dục và y tế. Luật tín ngưỡng và tôn giáo mới được ban hành đã chấp thuận việc các tổ chức tôn giáo tham gia lĩnh vực giáo dục và y tế. Đây là vận hội mới cho tất cả chúng ta, mở trường tư thục và dạy học, mở thêm những lớp học tình thương miễn phí, mở thêm những phòng khám bệnh từ thiện và phát thuốc cho người nghèo, vân vân. Các vị chủ chăn cậy nhờ những tâm hồn quảng đại, những nhà tài trợ, các riêng cậy nhờ các hội viên Caritas chúng ta. Ước mong dịp hội nghị kỷ niệm 10 năm tái thành lập Caritas Việt Nam hôm nay là một điểm nhấn thật sự. Để với sự chúc lành của Chúa, với lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm của rất nhiều tâm hồn quảng đại, đang hướng về chúng ta, cũng như mong đợi nơi chúng ta. Tất cả chúng ta đồng lòng quyết tâm liên đới với nhau để cùng thăng tiến trong yêu thương và phục vụ. Xin cảm ơn toàn thể hội nghị. Thomas Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội, Caritas Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày diễn văn khai mạc hội nghị thường niên năm 2018 của Caritas Việt Nam, của đức cha Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục học hỏi phụng vụ tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của văn kiện Hướng dẫn mục vụ Thánh nhạc do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến ngày 28 tháng 4 năm 2017. Chúng ta tiếp tục với mục 5 La Mã, cấu trúc các bài hát trong phụng vụ, điểm B lớn, âm nhạc và các bí tích khác. Nghi thức hôn phối. Số 207. Giao ước hôn nhân được Thiên Chúa thiết lập khi dựng nên loài người có nam có nữ. Qua đó, một người nam và một người nữ cùng nhau thiết lập một cộng đồng sống chung trọn đời. Chính Chúa Giêsu Kitô đã nâng giao ước này lên hàng các bí tích của giao ước mới. Trên tất cả, ân sủng của hôn nhân Kitô giáo là hoa trái của thập giá Đức Kitô, nguồn mạch của toàn bộ đời sống Kitô hữu. Số 208. Theo truyền thống Latin, chính đôi hôn phối với tư cách là các tác viên của ân sủng của Đức Kitô tự trao ban bí tích hôn phối cho nhau khi bày tỏ sự ưng thuận kết hôn trước mặt hội thánh. Vì thế, mặc dù việc cử hành bí tích hôn phối liên quan đến đôi tân hôn và gia đình, nhưng nó không chỉ là chuyện riêng tư. Vì họ bày tỏ sự ưng thuận trước mặt hội thánh, nên việc cử hành hôn phối phải được các quy luật phụng vụ thích hợp hướng dẫn. Hội thánh ước mong ngày cưới của hai người phải tràn ngập niềm vui và ân sủng. Khi chuẩn bị cử hành lễ cưới cho họ, các cha xứ nên dành tất cả sự quan tâm của mình cho đôi tân hôn với sự nhạy cảm mục tử và sự phán đoán cẩn trọng. Số 209. Việc chuẩn bị cử hành bí tích hôn phối không chỉ liên quan đến những người trong cuộc mà còn liên quan đến những quy luật của nghi lễ. Phụng vụ hôn phối đưa ra những thách đố đặc thù và những cơ hội để những người hoạch định chương trình hết sức quan tâm. Cả những người phụ trách ca hát và các cha xứ nên hết sức nỗ lực giúp đôi hôn phối hiểu và tham gia vào chương trình hôn lễ của họ. Nghi thức cử hành hôn phối số 30 nói rõ, các bài hát phải thích hợp với diễn tiến của nghi lễ hôn nhân và phải diễn tả niềm tin của hội thánh. Dĩ nhiên, phải để ý đến tầm quan trọng của thánh vịnh đáp ca trong phần phụng vụ lời Chúa. Điều nói về các bài hát cũng cần áp dụng vào việc chọn lựa các bài nhạc đẹp. Số 210. Giáo phận hoặc giáo xứ nên đề ra một chủ trương dứt khoát nhưng uyển chuyển để cung cấp những chỉ dẫn rõ ràng đồng thời có được sự tế nhị về mục vụ liên quan đến phần âm nhạc trong lễ cưới. Chủ trương này nên được thông báo sớm cho đôi hôn phối biết, như là một phần thông thường trong quá trình chuẩn bị, để tránh hiểu lầm và khủng hoảng vào phút cuối. Số 211. Để chọn và sắp xếp các bài hát trong lễ cưới, phải dựa trên 3 tiêu chuẩn thẩm định về phụng vụ, mục vụ và âm nhạc. Như đã nêu ở phần trước, phải xét đến cả 3 thẩm định này, vì đó là 3 mặt của một phán đoán duy nhất. Ngoài ra, thánh nhạc phải cho thấy rằng mọi bí tích đều cử hành mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Nhạc đời dù có thể nhấn mạnh đến tình yêu đôi lứa dành cho nhau, nhưng không thích hợp trong phụng vụ thánh. Những bài hát được chọn hát trong phụng vụ phải thích hợp với diễn tiến của nghi lễ hôn nhân và phải diễn tả niềm tin của hội thánh. Số 212. Nếu có hát solo, lĩnh sướng trong lễ cưới, những người lĩnh sướng phải được hướng dẫn về tính chất của phụng vụ và được huấn luyện về những khía cạnh độc đáo của việc ca hát trong bối cảnh phụng vụ. Cả người sướng thánh vịnh, ca sướng viên, các ca viên cũng phải được huấn luyện để thi hành tác vụ của mình trong vai trò quan trọng này khi cử hành phụng vụ. Trong mọi trường hợp, những người hát solo nên ý thức rằng họ phải dâng hiến tài năng của mình để phục vụ phụng vụ. Những người hát solo có thể hát một mình ở phần chuẩn bị lễ vật hoặc sau khi rước lễ, miễn là bài hát và cách hát không lôi kéo sự chú ý đến người hát, nhưng giúp cộng đoàn suy niệm những mầu nhiệm thánh đang được cử hành. Những người hát solo không nên lấn át những phần đã chủ liệu trong thánh lễ dành cho cộng đoàn tham gia ca hát. Số 213. Nếu cử hành nghi thức hôn phối trong thánh lễ, thì việc ca hát trong thánh lễ phải tuân theo những quy luật đã được ghi trong sách nghi thức hôn phối. Đoàn người từ cửa nhà thờ sẽ rước tới bàn thờ. Các người giúp lễ đi trước, theo sau là linh mục, rồi đến những người sắp kết hôn. Tùy theo phong tục địa phương, nên để ít là những người họ hàng, hai người làm chứng, tháp tùng họ cách long trọng đến nơi dành sẵn. Đang khi ấy, hát ca nhập lễ. Số 214. Vì lý do mục vụ, khi cử hành bí tích hôn phối ngoài thánh lễ, phụng vụ nên bắt đầu bằng một bài hát hoặc tiếng nhạc cụ đơn tấu hay hòa tấu. Nếu hòa nhạc, thì sau khi cộng đoàn đã vào nơi của mình, họ có thể tham gia một bài hát. Cử hành phụng vụ lời Chúa như thường lệ, có thể hát thánh vịnh đáp ca. Sau bài giảng sẽ cử hành bí tích, với việc đôi hôn phối tỏ bày ưng thuận kết hôn và đại diện hội thánh tiếp nhận sự ưng thuận. Sau khi chúc phúc và trao nhẫn cưới, có thể hát một bài ca chúc tụng. Tùy phong tục địa phương và văn hóa gia đình, sau khi trao nhẫn cưới, chú rể mở tấm voan che mặt của cô dâu, đang khi đó có thể hát một bài ca. Khi cử hành bí tích ngoài thánh lễ có cho rước lễ, thì đang khi cho rước lễ có thể hát, cũng như có khoảng thời gian để tạ ơn sau khi đã rước lễ xong. Nghi thức truyền chức thánh. Số 215. Trong nghi thức truyền chức giám mục, linh mục hay phó tế, các nghi thức đầu lễ và phụng vụ lời Chúa được thực hiện như thường lệ cho đến hết phúc âm. Vì vậy, bắt đầu cử hành thánh lễ sẽ hát ca nhập lễ với điệp ca và thánh vịnh đã được chỉ định hoặc một bài ca phụng vụ khác. Sau khi giám mục đã nhận lời hứa của các tiến chức sẽ nằm phủ phục. Ca đoàn hát kinh cầu các thánh, mọi người đứng hay quỳ.
Nếu là Chúa Nhật và trong mùa phục sinh thì đứng, còn những ngày khác thì quỳ. Số 216. Khi tân chức mặc phẩm phục của chức thánh mới lãnh nhận, hát điệp ca với thánh vịnh riêng như đã được chỉ định trong nghi thức. Ngoài ra, cũng có thể hát một bài ca phụng vụ khác cùng thể loại với điệp ca thích hợp. Rất nên hát chính thánh vịnh đã được chỉ định trong nghi thức vừa mới được hát trong phần phụng vụ lời Chúa. Sách nghi thức truyền chức cũng đề nghị hát một điệp ca và một thánh vịnh thứ hai trong phần chúc bình an. Ở đây cũng có thể thay thế bằng một bài ca phụng vụ khác thích hợp. Cuối cùng, sau khi rước lễ, có thể hát một bài ca phụng vụ với tâm tình tạ ơn. Bí tích sức giàu bệnh nhân. Số 217. Khi cử hành bí tích sức giàu bệnh nhân trong cộng đoàn đông người, phải thúc đẩy việc tham dự trọn vẹn của những người hiện diện bằng các phương thế, nhất là bằng việc sử dụng những bài ca thích hợp, để việc cử hành tỏ hiện được niềm vui phục sinh là niềm vui riêng biệt của bí tích sức giàu bệnh nhân. Số 218. Khi tình trạng sức khỏe của người bệnh cho phép, và nhất là khi họ rước lễ được, nên cử hành bí tích sức giàu bệnh nhân trong thánh lễ. Nên chọn những bài hát theo những quy tắc đã đề cập trên đây, với sự tinh tế mục vụ và hợp với tính chất nơi cử hành. Nên phát triển những bài hát có đặc tính kinh cầu. Ngoài ra, nếu có nhiều bệnh nhân, có thể hòa nhạc khi linh mục sức giàu cho từng bệnh nhân. Bí tích hòa giải. Số 219. Sách nghi thức hòa giải nhiều hối nhân và xưng tội giải tội riêng từng người, quy định phải có bài hát dẫn nhập, còn gọi là bài hát quy tụ cộng đoàn, thánh vịnh đáp ca và tung hô tin mừng trong phần phụng vụ lời Chúa, một bài ca tùy ý sau bài giảng, và bài thánh ca chúc tụng lòng thương xót của Chúa sau công thức xá giải. Có thể hát đối đáp trong phần thú tội chung, phó tế hoặc xướng ca viên hát đối đáp với cộng đoàn, hay cũng có thể hát một bài khác thích hợp, hoặc hát kinh lạy cha. Ca hát hay hòa tấu nhạc êm dịu cũng có thể được sử dụng trong lúc các cá nhân xưng tội, nhất là khi có nhiều người tham dự. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu về danh từ, phương pháp, tính cách lịch sử liên tục và các chủ đề lãnh vực của học thuyết xã hội Công giáo, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đi vào từng chủ đề một của học thuyết xã hội của giáo hội. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một vấn đề quan trọng và rất nền tảng, đó là con người và nhân quyền. Thứ nhất, học thuyết xã hội và nguyên tắc nhân vị. Qua dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã mặc khải cho nhân loại nhận biết về chính Thiên Chúa. Đồng thời, Thiên Chúa cũng mặc khải những ý nghĩa và giá trị nơi con người để chúng ta nhận biết những thực tại sâu xa về chính mình. Qua đó, giáo hội nhìn thấy mỗi con người là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm Đức Kitô là mặc khải trọn vẹn và hình ảnh tuyệt hảo của Thiên Chúa, con người ngày càng được trở nên hình ảnh của Thiên Chúa một cách chân thực và sâu sắc hơn. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng năm 1966 số 22 đã nhấn mạnh về mối liên hệ giữa phẩm giá của con người với mầu nhiệm Đức Kitô. Bởi lẽ con Thiên Chúa qua sự nhập thể của mình đã tự kết hợp chính mình một cách nào đó với mỗi một con người. Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo số 1931 nói đến nhiệm vụ của giáo hội là luôn cố gắng chỉ cho mọi người thấy được phẩm giá và ơn gọi cao quý của họ, đó là thể hiện hình ảnh của Thiên Chúa nơi bản thân mình trong tương quan với Đức Giêsu nhập thể. Nhờ đó, con người mới có thể nhìn nhận và yêu mến mỗi người, nhất là những người nghèo khổ là anh chị em của mình. Học thuyết xã hội của giáo hội khẳng định con người là trọng tâm của mọi lĩnh vực và mọi biểu hiện trong xã hội. Vì thế, Bộ Giáo dục Công giáo đã nhắc lại trong tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục năm 1988 số 35 rằng: xã hội loài người chính là đối tượng của giáo huấn xã hội của giáo hội, vì giáo hội không đứng ngoài cũng chẳng đứng trên những con người liên kết thành xã hội, mà giáo hội chỉ tồn tại nơi những con người, và bởi đó, giáo hội tồn tại vì những con người. Điều này tiếp nối ý tưởng trình bày trong thông điệp truyền thanh ngày 24 tháng 12 năm 1944 của Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 số 5. Con người nên và phải luôn luôn là chủ thể, là nền tảng và là mục tiêu của đời sống xã hội. Nguồn gốc của đời sống xã hội chính là con người, nên con người luôn là chủ thể tích cực và hữu trách của xã hội. Như thế, mọi biểu hiện của xã hội đều quy hướng về con người. Trong thông điệp Centesimus Annus Bách Chu Niên năm 1991, số 11, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho chúng ta biết, trong những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử, con người chính là trọng tâm và linh hồn của tư duy xã hội công giáo. Thật vậy, qua thông điệp Mẹ và Thầy, Mater et Magister, của Đức Thánh Cha Gioan 23 năm 1961, toàn bộ học thuyết xã hội công giáo đều muốn triển khai nguyên tắc là con người có phẩm giá bất khả xâm phạm. Vì thế, giáo hội luôn cố gắng bênh vực và bảo vệ phẩm giá của con người trước những toan tính xác định lại hoặc bóp méo phẩm giá ấy. Mặt khác, giáo hội cũng thường xuyên lên án những hình thức xâm phạm phẩm giá con người. Lịch sử đã cho thấy, chính những cơ cấu hình thành nên các quan hệ xã hội đã có một số khả năng làm thăng hoa con người. Nhưng ngược lại, chính trong cơ cấu ấy cũng tiềm tàng những hình thức loại bỏ phẩm giá con người một cách thật ghê gớm. Thứ hai, con người là hình ảnh của Thiên Chúa, Imago Dei. Sách Sáng Thế, chương 1 câu 27 đã nói đến nguồn gốc và ý nghĩa hiện hữu của con người. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa đặt con người ở trung tâm và chóp đỉnh của trật tự sáng tạo. Vì thế, con người có phẩm giá của một ngôi vị. Chúng ta đọc lại sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 357 diễn giải như sau. Con người có khả năng biết mình, làm chủ mình, tự do hiến mình và tự nguyện hiệp thông với người khác. Hơn thế nữa, con người được ơn Chúa mời gọi, ký kết giao ước với đấng tạo hóa của mình, lấy đức tin và tình yêu đáp trả Ngài. Thật vậy, cũng theo sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 356 và 358, chúng ta thấy bản chất và sự hiện hữu của con người có liên quan đến Thiên Chúa một cách sâu xa. Dù con người có ý thức để đón nhận hay khước từ, thì chỉ có con người mới có khả năng tìm kiếm Thiên Chúa. Và toàn thể cuộc sống của con người vẫn là một hành trình không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Evangelium Vitae, Tin Mừng Sự Sống, năm 1995, số 34, đã trình bày con người như là một ngôi vị do Thiên Chúa tạo dựng để liên hệ với Thiên Chúa. Nhờ đó, con người tìm được sự sống, biết thể hiện chính mình và hướng về Thiên Chúa một cách tự nhiên. Mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa cũng được phản ánh trong chiều hướng tương quan và xã hội của bản tính con người. Hiến chế mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng, Gaudium et Spes, năm 1966, số 12, đã lập luận rằng con người là một hữu thể xã hội, không thể nào sống cũng như không thể nào phát triển tiềm năng của mình bao lâu con người không liên hệ với người khác. Sách Sáng Thế, chương 2, câu 20, đã diễn tả tâm trạng không thỏa mãn của con người cô độc khi đối diện với một thế giới chỉ toàn là thảo mộc và động vật. Chỉ khi Adam thấy xuất hiện Eva, một hữu thể bằng xương bằng thịt, xuất phát từ chính xương thịt của Adam, một hữu thể đang có thần khí của đấng tạo hóa hoạt động nơi mình, Adam mới có thể thỏa mãn nhu cầu đối thoại liên vị rất quan trọng trong cuộc sống của chính mình. Quả thế, thông điệp Tin Mừng Sự Sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, số 37, đã khẳng định: trong mỗi người thân cận của mình, bất kể là nam hay nữ, đều có sự phản ánh của chính Thiên Chúa, mục tiêu cuối cùng và sự hoàn thành của mỗi một con người. Từ đó, sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 2334 và 371, đã lý giải rằng người nam và người nữ có cùng phẩm chất và bình đẳng về giá trị, vì hình ảnh của Thiên Chúa vừa thể hiện nơi mỗi cá nhân, vừa sống động trong mối tương quan giữa con người với nhau. Như thế, các động lực tương tác đem lại sự sống cho ngôi vị. Trong mối liên hệ hiệp thông với nhau, người nam và người nữ làm cho mình được sung mãn một cách sâu xa, khám phá thấy mình là những ngôi vị nhờ sự hiến thân chân thành cho nhau. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập trong bức thư gửi các gia đình năm 1994. Hơn nữa, giao ước hôn nhân kết hợp giữa hai người nam và người nữ đã được Thánh Kinh trình bày như là hình ảnh của giao ước giữa Thiên Chúa và con người, đồng thời như một cách phục vụ cho sự sống, như hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng đã nói ở số 50 và 51. Như thế, người vợ và người chồng trong giao ước hôn nhân có thể tham gia vào hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa khi sinh hạ những người con của họ. Trong mối tương quan xã hội, con người có bổn phận tôn trọng, bảo vệ và chăm sóc sự sống của người khác. Bởi lẽ, mối tương quan với Thiên Chúa đòi buộc con người phải coi mạng sống của mình và của tha nhân là linh thiêng và bất khả xâm phạm, như giới luật của Thiên Chúa đã xác định: người không được giết người. Chỉ có Thiên Chúa mới là chủ tể sự sống và sự chết. Không những thế, thái độ tôn trọng sự sống bất khả xâm phạm và toàn vẹn của con người phải được thể hiện cách tích cực và chủ động hơn trong giới răn về đức ái. Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Đức Giêsu đã xác định những hoạt động cụ thể của đức ái nơi con người là chăm lo cho các nhu cầu sống của người khác. Ơn gọi bảo vệ sự sống được mở rộng hơn khi con người nhận thấy mình hiện diện cùng với tất cả các thụ tạo khác. Một mặt, con người có thể hưởng dùng và đón nhận sự phục vụ từ các thụ tạo khác. Nhưng mặt khác, con người phải có trách nhiệm trông coi, canh tác và làm phát triển sự hiện diện của các thụ tạo khác, chứ không được tự do khai thác chúng một cách tùy tiện và ích kỷ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Đức Tin và Lý Trí, Fides et Ratio, năm 1999, đã khuyên nhủ rằng con người phải biết khám phá và tôn trọng giá trị của các thụ tạo khác trong mầu nhiệm sáng tạo, vì vạn vật đều tốt lành trước mặt Thiên Chúa là tác giả của chúng. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 373 nói về quyền đặt tên của con người trên các thụ tạo hữu hình khác, để cho thấy con người cố gắng nhận biết sự thật về chúng và sống có trách nhiệm đối với chúng. Cũng thế, con người sống trong tương quan với chính mình và có khả năng suy tư về chính mình. Con người được phân biệt với các thụ tạo khác bởi có tâm hồn thiêng liêng bên trong. Thông điệp tin mừng sự sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 34 đã minh giải rằng, khi được tạo dựng theo hình ảnh đấng tạo hóa, tâm hồn con người biểu lộ những khả năng thiêng liêng và những đặc ân được đón nhận, đó là lý trí, khả năng phân biệt tốt xấu, ý muốn tự do. Nhờ đó, con người có khả năng thể hiện những khát vọng sâu xa và cháy bỏng như Thánh Augustino đã diễn tả trong tác phẩm Tự thú của mình. Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, lạy Chúa, nên tâm hồn chúng con mãi khắc khoải cho tới khi được nghỉ ngơi trong Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từ vực sâu tối, con cầu xin Chúa trời. Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. Yêu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có ghi câu chuyện như sau. Một người đàn ông trông coi một nghĩa trang vắng vẻ thường xuyên nhận được một tấm ngân phiếu vào đầu mỗi tháng do một phụ nữ giàu có sống ở thành phố gần đó chuyển tới. Số tiền đó dành để mua những bông hoa tươi đặt trên ngôi mộ của con trai bà, cậu ta đã chết trong một tai nạn xe hơi vài năm trước. Một hôm, người phụ nữ ấy đến và nói một cách mệt nhọc với người đàn ông trông coi nghĩa trang rằng, tôi là người hàng tháng đã gửi tiền đặt hoa trên mộ con trai mình trong suốt 2 năm qua. Hôm nay, tôi đến đây vì bác sĩ cho tôi biết tôi chỉ có thể còn sống được vài tháng nữa. Tôi không nuối tiếc gì khi phải ra đi như thế, bởi tôi thấy không còn gì trên đời này đáng để sống khi đứa con trai duy nhất của tôi không còn nữa. Tuy nhiên, trước khi chết, tôi muốn tới đây để ngắm nhìn con mình lần cuối và thỏa thuận với ông về việc tiếp tục đặt hoa trên mộ của con trai tôi. Người đàn ông lắng nghe những lời tâm sự của người phụ nữ một cách chân thành. Cuối cùng, ông lên tiếng nói, thưa bà, tôi cảm thông với nỗi đau khổ của bà, nhưng tôi vẫn luôn thấy hối tiếc vì bà liên tục gửi tiền đặt hoa trên ngôi mộ ấy. Vâng, tôi biết bà rất yêu quý con trai của mình và tôi cũng trân trọng tình yêu đó. Nhưng bà nghĩ xem, những người còn sống ở các bệnh viện, trại tị nạn và các nhà tù cần những bó hoa này biết bao. Chính những người còn sống ở đó mới cần được động viên. Phần lớn trong số họ đều yêu thích hoa, họ có thể ngắm và ngửi chúng. Còn ngôi mộ, ở đó không có ai sống và cũng không có ai để ngắm nhìn cũng như chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của những bông hoa. Người phụ nữ không trả lời. Bà ra về và không nói thêm một lời nào, để lại người đàn ông với nỗi áy náy rằng không biết những lời nói của mình có làm xúc phạm người đàn bà này hay không. Tuy nhiên vài tháng sau, người đàn ông trông coi nghĩa trang thực sự ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ tự tay lái xe đến thăm mộ con trai mình. Trông bà khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nói trong sự ngỡ ngàng của ông rằng, ông nói đúng, tôi không gửi tấm ngân phiếu nào đến đây nữa. Tôi bắt đầu mua hoa gửi tặng các bệnh nhân trong bệnh viện, những cụ già ở viện dưỡng lão, những người hoàn toàn xa lạ với tôi. Và tôi cảm thấy vui khi ngắm nhìn gương mặt họ rạng ngời bên những bông hoa. Tôi hiểu họ rất hạnh phúc và hơn thế nữa, tôi cũng rất hạnh phúc. Các bác sĩ không biết điều kỳ diệu nào bỗng dưng làm tôi khỏe mạnh, nhưng tôi thì biết. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói, chia sẻ cũng đồng nghĩa với cuộc sống. Khi bạn không còn muốn cho ai điều gì nữa, cũng có nghĩa là cuộc đời bạn không còn gì đáng để sống. Giống như người phụ nữ trong câu chuyện, nhiều khi chúng ta cũng ôm trong lòng nỗi đau quá lớn của riêng mình, nên không còn có khả năng cảm nhận hay quan tâm đến những tha thể ngoài mình. Vì thế, chúng ta không còn muốn chia sẻ, không còn quan tâm tới những giá trị hàm chứa chiều kích xã hội. Cuộc sống của chúng ta vì thế sẽ thiếu vắng tình yêu và nó sẽ trở nên như một khu vườn không có ánh nắng. Tất cả sẽ úa tàn, buồn héo như chính tâm trạng và sức khỏe của người phụ nữ trong câu chuyện. Bà ta không thiết tha ngay cả cuộc sống của chính mình. Một tâm lý khá phổ biến của người Việt Nam chúng ta đó là thích tổ chức những tang lễ thật long trọng, tốn kém cho người thân đã qua đời. Điều đó giúp chúng ta biểu lộ được tình thương của mình đối với người đã khuất. Tuy nhiên, trong tinh thần Hội Thánh Thông Công, chúng ta hãy sống tốt, cố gắng hy sinh, làm việc lành phúc đức để cầu nguyện cho họ, đó là cách biểu lộ tình thương đúng đắn và chân thành. Giáo lý Công giáo dạy rằng, những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa với Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ vẫn còn phải chịu thanh luyện sau khi chết để đạt được sự thánh thiện cần thiết hầu tiến vào hưởng niềm vui thiên đàng. Người phụ nữ trong câu chuyện đã tìm được niềm vui, ý nghĩa cuộc sống khi không còn lặng lẽ gửi những bông hoa nằm trên bia mộ lạnh lẽo của cậu con trai yêu quý của riêng mình. Nhưng những bông hoa đó làm thắm tươi gương mặt xanh xao của những bệnh nhân trong bệnh viện, làm ấm lòng những người già cô đơn trong viện dưỡng lão. Và nếu bà làm những việc lành bác ái đó với ý chỉ cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là linh hồn người con trai yêu dấu của mình nơi luyện hình, thì chắc chắn nơi suối vàng, linh hồn cậu con trai không những vui vì thấy mẹ mình đã tìm được lẽ sống và niềm vui đích thực của cuộc đời, đó là sự yêu thương và chia sẻ, nhưng những việc lành đó còn mang lại hiệu quả trong lời cầu nguyện mà linh hồn của cậu đang rất cần. Điều mà cậu không thể làm được trong khi còn ở chốn luyện hình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vượt thoát cái tôi nhỏ bé để hướng tới những tha thể ngoài mình bằng những quan tâm giúp đỡ dù rất đơn sơ, nhỏ nhặt. Điều kỳ diệu là những điều nhỏ bé mà chúng con làm cho người khác có thể tạo nên những thay đổi tốt đẹp cho cuộc sống của chính chúng con, và trên hết đó là nhờ lượng từ bi của Chúa. Những việc lành bác ái mà chúng con đã làm có thể mang lại sự hiệu quả của ân xá và lời cầu nguyện cho các linh hồn nơi chốn luyện hình. Amen.
Đức Chúa tràn thánh ơn, tràn ơn tư thoáng huyền linh. Đức Chúa sẽ chuộc ích viên, cứ cho thoát khỏi tội tình.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.